Chứng chỉnh lời vì cớ bận rộn quá, không có thời gian niệm Phật. Niệm Phật chuyển biến nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn, sanh về cực lạc. Còn sự nào lớn lao hơn pháp này nữa? Nhưng lại xem rất thường. Phần nhiều người đời hay viện mấy lý do như quá bận rộn, không có thời gian để cự tuyệt pháp đại tiện nghi vạn kiếp khó được gặp gỡ này. Thật đáng tiếc quá. Có thật sự bận rộn hay chăng? Tôi chẳng thấy vậy. Niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều làm được. Dù là sĩ, nông, công thương đều chẳng trở ngại gì. Nếu chẳng tin thì dưới đây tôi sẽ dẫn một bài ca ngắn để người đời đối với những sinh hoạt thường nhật có thể phân tích rõ ràng. Tôi tin rằng sau khi xem bài ca này xong, nhất định quý vị sẽ chẳng còn cười được nữa. Bài ca chẳng nhàn. Biết ngài vốn chẳng bận, cứ cố nói chẳng nhàn. Trong 24 giờ nằm ngủ mất 8 giờ, 3 bữa ăn 3 tiếng, lại uống trà hút thuốc chạy gỡ đại tiểu tiện. Phi mất khoảng 1 giờ đi ra ngoài uống rượu, về chuyện gẫu cùng vợ ít nhất dài 3 giờ, lại e lòng bận điệu thân mệt tính ngủ trưa. Ngủ 2 giờ chẳng đã, mất đi 16 giờ, uổng phí hơn quá nữa. Trong 8 giờ còn lại chưa chắc đã bận thật. Niệm Phật được nửa tiếng đã kêu lâu lắm rồi. Hãy xem người xưa nay, mấy ai 70 tuổi đừng đem khổ sanh tử dứt ra đằng sau óc. Việc chân chánh của mình dạng dạng lần khẩn cấp, xin hãy gấp tỉnh ngộ, mau trồng chính phẩm sen. Phụ lục: yếu quyết niệm Phật. Trong lúc niệm Phật, hết thảy mọi sự trong tâm đều buông xuống hết, đừng nghĩ tưởng loạn xạ, chỉ còn quan tâm đến 6 chữ hồng danh từ tâm mình phát khởi, từ miệng mình gian ra, lọt vào chính tai mình, in sâu vào tâm. Phải tưởng cho rõ, niệm cho rõ, nghe cho rõ. Có như vậy thì mới cảm ứng được. Chứng chỉnh lời vì cớ bận rộn quá, không có thời gian niệm Phật. Niệm Phật chuyển biến nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn, sanh về cực lạc. Còn sự nào lớn lao hơn pháp này nữa?
Họ niệm Phật cũng không được, họ chẳng niệm được. Vọng tưởng tạp niệm quá nhiều. Vì thế người bình phàm có hai căn bệnh lớn. Một là hôn trầm, hai là lao chao. Hôn trầm là gì? Là tinh thần chẳng thể phấn chấn được, ngồi lâu bèn ngủ gà ngủ gật, ngủ mất tiêu. Không chỉ ngồi mới ngủ mà đứng cũng ngủ. Thuở chúng tôi còn trẻ xuất gia, công khóa sáng tối lên chánh điện tụng kinh, mọi người xếp hàng đứng vào chỗ, liền nghe có người ngáy, đứng ngay ở đó mà ngáy. Hôn trầm mà. Lão hòa thượng dùng hương bản đập người ấy, người ấy cứ đứng đó mà ngủ. Còn có người công phu giỏi hơn nữa, vừa đi vừa ngủ, đi nhiễu Phật. Khi đi nhiễu Phật họ gái o o, rất lợi hại. Do đó đấy là tật xấu. Một căn bệnh khác là gì? Tâm chẳng thể định, chẳng ngủ gục, tinh thần tốt lắm, vọng niệm rất nhiều. Đó gọi là trạo cử. Phật môn nói hai thứ tập khí phiền não ấy rất nặng, đều khiến cho tâm chẳng định được. Đối với kẻ chẳng thể định tâm thì Đức Phật dùng phương pháp tu định để giúp đỡ họ. Đối với kẻ chẳng thể phấn chấn tinh thần hôn trầm, có một cách là bảo kẻ ấy nhiễu Phật, kinh hành. Khi kinh hành, kẻ ấy vẫn ngủ ga ngủ gật, thì còn có một cách nữa là bảo kẻ ấy lạy Phật. Vì thế trong Phật môn, đối với hạng người đó, Lão Hòa Thượng quy định công khóa của họ là mỗi ngày 3.000 lạy. Ba ngàn lạy thì gần như là 7-8 tiếng đồng hồ. Đúng vậy, làm như thế có thể chữa khỏi tật xấu của kẻ ấy.
Thế nào không ngủ, nhưng chớ nên tham. Thông thường ngủ nhiều, ngủ rất ngon, từng
6 giờ là đủ.
Khi tỉnh giấc phải làm gì? Công việc của người học Phật khi tỉnh giấc bèn rửa ráy, thay quần áo sạch sẽ, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật.
Các vị hãy lắng nghe bài kệ vô thường buổi chiều. Cả đời bận biểu lo sự việc, nào biết tuổi đời lướt qua nhanh. Mạng sống như ngọn đèn trước gió, trôi lăn xáo nẻo biết về đâu. Chưa được giải thoát khỏi biển khổ, sao lại dửng dưng không lo sợ. Mọi người hãy nhân khi tráng kiện, cố gắng nỗ lực cầu thánh đạo. Tụng bài kệ này xong, hãy nên phát nguyện thêm: nguyện đệ tử chúng con lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, ý không tán loạn, không mất chánh niệm, thân tâm không bị thống khổ mà được an tường, như nhập thiền định, chư thánh chúng hiện ra trước mặt, còn đường bổn nguyện của Phật được về cõi Cực Lạc, thượng phẩm thượng sanh. Khi đã vãng sanh, được 6 thần thông, đi khắp 10 phương thế giới, nhiếp thọ cứu độ chúng sanh khổ não. Chừng nào hư không giới tận, hệ nguyện của con mới tận. Phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A-di-đà Phật. Bài kệ buổi tối: phiền não sâu không đáy, biển sinh tử vô biên, thuyền vượt khổ chưa có, ta vẫn còn ngủ yên. Phải siêng năng tinh tấn, nhiếp tâm tu tọa thiền. Bài kệ nửa đêm: các vị đừng ôm thay thối ngủ, các thứ bất tịnh tạm gọi người, như bị bệnh nặng bị tên đâm, các khổ tụ tập sao còn ngủ. Bài kệ cuối đêm: thời gian trôi qua nhanh, phát đã đến canh năm, niệm niệm vô thường đến, thường sống với thần chết. Quyền các vị tu đạo, chuyên tu chứng niết bàn. Bài kệ buổi sáng: muốn được vui tịch diệt, thường học pháp sa môn, y thực nuôi mạng sống, đẹp xấu vì người cho. Các vị, buổi sáng mỗi người nên tụng lục niệm. Bài kệ buổi trưa: người mà không tinh tấn, như cây không có gốc, thái hòa để dưới nắng, tươi tốt được bao lâu. Đời người cũng như vậy, vô thường đến bất ngờ, khuyên các người tu đạo, chuyên tu mới là chân. Hỏi: pháp môn này vượt thẳng 3 cõi, điều ấy tính rồi, còn chúng sanh trong thời mạt pháp, sợ rằng họ tự sanh chướng ngại, chưa rõ có mối tệ nào không? Đáp: người tu tịnh độ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn, đó là: 1. Tin không hết lòng. 2. Làm không hết sức. 3. Phát nguyện không sâu. 4. Lẳng lặng niệm thầm. 5. Tâm duyên với đời. 6. Chẳng trừ thương ghét. 7. ôm nhiều nội điển ngoại điển. 8. Thích ngâm nga phân tâm. 9. Tán gẫu nói chuyện phiếm. 10. Không được nhất tâm bất loạn.
Chữ tùy này không phải chỉ có ngủ mà thôi. Hiện nay có bạn nào không cần ngủ hay không? Vẫn là cần. Ngủ là một loại nghỉ ngơi. Chúng ta đều là ăn lương thực ngũ cốc, cũng là phải để cho máy móc hơi tạm dừng một chút, để nó trao đổi chất một chút. Cho nên ngủ cũng rất quan trọng. Nhưng mà bạn ngủ nhiều quá là không tốt. Thí dụ nói chúng ta người 30-40 tuổi có thể mỗi ngày ngủ khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng đồng hồ, có lẽ là đủ rồi. Vậy thì người già có thể ngủ khoảng 6 giờ hoặc 5 giờ đồng hồ là đủ rồi, là thuận theo chức năng toàn bộ cơ thể của chúng ta. Và trẻ con bà có thể cần cho nó ngủ là 8 giờ đến 9 giờ đồng hồ. Bởi vì các em tuổi còn nhỏ nó đang phát triển nội tạng, mà ngủ sẽ khiến nó phát triển tốt. Ngủ sẽ khiến cho hệ thống miễn dịch của nó nâng cao rất nhanh. Và ngủ cũng cần bắt đúng thời gian. Hệ thống giải độc mạnh nhất của loài người là gan, mà gan là nơi toàn bộ khí huyết của chúng ta đi qua. Gan là 11 giờ đến 1 giờ, mật là 1 giờ đến 3 giờ. Cho nên trong 4 giờ này tốt nhất đều nên phải ngủ. Nói đến chỗ này người Hồng Kông sẽ rất đau khổ. Bởi vì 11 giờ dường như mới vừa bắt đầu. Khu vực sống về đêm, văn minh không dễ dàng phát triển cao độ. Chúng ta thử xem khu vực văn minh phát triển cao độ thường thường đều ở nơi tương đối lạnh lẽo. Bạn xem quốc gia Âu Mỹ, bạn xem lưu vực Hoàng Hà, Trung Quốc, những văn minh này thời tiết đều tương đối lạnh. Khi thời tiết lạnh thì ngủ sớm, dậy sớm. Cái này cũng là thuận theo tự nhiên. Rất nhiều người đều có thói quen ngủ trưa. Thưa các bạn, bạn cảm thấy ngủ trưa nên ngủ bao lâu? Có một số khu vực thời gian ngủ trưa dành cho trẻ xếp 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Thật ra cái đó không phải trẻ con muốn ngủ trưa, đó là người lớn muốn ngủ trưa. Vì người lớn vì sao muốn ngủ nhiều như vậy? Thật ra có nguyên nhân. Bởi vì bữa trưa họ ăn rất no, thịt to cá lớn, kết quả máu ở trong não chạy gì đâu vậy? Bộ tiêu hóa, bởi vì gánh vác quá nặng nên lượng lớn máu phải chạy về đường tiêu hóa. Cuối cùng máu như vậy đều xuống tiêu hóa rồi thì não sẽ mê man, không tỉnh, rất muốn ngủ. Vừa ngủ xuống như vậy liền hôn mê mất rồi. Cho nên ăn cơm no cần phải đi tới đi lui một lúc giúp tiêu hóa. Khi một người buổi trưa ngủ một cái là ngủ 1 giờ đồng hồ đến 2 giờ đồng hồ, khi họ ngủ dậy sẽ rất không có sinh lực, giả lại sẽ cảm thấy rất đau đầu. Vì sao vậy? Thiếu oxy. Máu tuần hoàn đến thời gian buổi trưa là điểm cao nhất, là điểm cao nhất trong trao đổi chất của bạn. Cuối cùng khi bạn ngủ dậy nó lập tức từ điểm cao nhất đột nhiên hạ thấp xuống. Cho nên cái này không phải thuận theo tự nhiên. Buổi trưa lúc rất muốn ngủ, bạn chỉ cần ngủ 20 phút đến 30 phút cho nó dịu xuống một chút rồi tỉnh dậy, khi làm việc sẽ rất có sức lực. Các vị bằng hữu, tôi vừa mới ngủ trưa đã ngủ 10 phút, nhưng mà tôi vừa mới trước tiên đi ra dạo một chút, trở về nằm 10 phút, bây giờ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cho nên cái này gọi là hiệu suất đầu tư
có lời, trong lúc mệt nhất cho nó ngủ một chút, cái hiệu quả đó tốt nhất. Cho nên chúng ta ngủ cũng phải biết lúc nào cần phải nghỉ ngơi. Cho nên do ngủ thời gian quá dài khiến cho phần lớn thời gian của cuộc đời chúng ta đều bị tiêu hao hết. Cái này cũng là người không sáng suốt. Thức khuya không tốt, chúng ta nói thức một đêm phải mấy ngày mới bù đắp lại được gì? Thế thì không được, phải 3 ngày. Thân tổn thương, cha mẹ lo. Lúc tuổi trẻ nếu muốn khoe tài, chứng tỏ khiến cho thân thể bị tổn thương, đến cuối cùng cũng hối hận không kịp. Ngoài ngủ cũng cần phải tiết chế ra. Một cái ý nghĩa suy rộng ra khác chính là con người không nên sống hồ đồ hồ đạp. Chữ thùy này là giống như việc gì cũng không hiểu rõ. Cho nên đối trị cái dục vọng thùy này chính là nói với chúng ta cần phải rõ lý, cần phải có trí huệ để đối diện với những khiêu chiến trong cuộc đời, để xử lý rất nhiều vấn đề giữa người với người trong cuộc sống. Khi bạn có cái phần sáng suốt này, có cái phần trí huệ này, mới có thể khiến cuộc đời càng sống càng có ý nghĩa, khiến cuộc đời càng sống càng có thể quá giải hết nhiều vấn đề. Tuyệt đối không nên đến cuối cùng cảm thấy cuộc đời rất mờ mịt. Cái này chính là hồ đồ rồi. Cho nên một chữ thùy cuối cùng chúng ta cũng có thể suy rộng ra, phải sống trong sáng suốt, sống trong minh bạch. Đây là ngũ dục. Đương nhiên dục vọng vẫn còn rất nhiều. Từ 5 cái dục này suy diễn rộng ra cũng đều là dục vọng. Thậm chí là ngay cả thích núi, thích sông cũng có khả năng là dục vọng. Thích núi, thích sông, nếu như chúng ta là dùng loại thái độ học tập để học tập với thiên nhiên, thì cái thái độ này là vô cùng tốt, cũng là một kiểu giúp ích cho thân tâm của bạn. Nhưng mà nếu như chúng ta thái quá rồi, đối với núi sông đã đến trạng thái si mê, đã đến trạng thái bỏ vợ bỏ con, thì cái này đã biến thành dục vọng rồi, đã biến thành dục vọng muốn chiếm hữu. Cái này là không tốt. Cho nên đạo Trung Dung của Trung Quốc quả thật rất có nghĩa lý ở trong đó. Chúng ta nói học nghệ thuật có tốt hay không? Học nghệ thuật rất tốt, đi thưởng thức, đi ngắm nhìn. Nhưng mà nếu như học nghệ thuật học đến thái quá, làm cho đời sống rất tàn tạ, thế thì không tốt. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều nghệ nhân cũng đã từng nổi tiếng, rất nổi tiếng, có thể sau 3 đến 5 năm trở thành nghệ sĩ đường phố. Chúng tôi ngày hôm đó đúng lúc đi vào trung tâm văn hóa, nhìn thấy 2 vị nghệ nhân, khúc nhạc mà họ thổi có thể là âm nhạc của dùng Trung Mỹ, nhạc cụ mà họ dùng là làm bằng trúc, thổi nghe hay vô cùng. Trên chỗ họ diễn tấu có đĩa CD của họ xuất bản. Nhưng mà hiện nay lại lâm vào cái gì vậy? Nghệ sĩ đường phố. Sở dĩ họ đã quên mất nghệ thuật là dùng để hung đúc tính tình của con người, không phải dùng để kiếm tiền, không phải dùng để sau khi kiếm được tiền rồi đi sống bạc mạng. Cho nên có tài năng mà không có đức hạnh thì cuộc đời vẫn là trống rỗng, vô nghĩa, thậm chí là còn tạo nên rất nhiều nghiệp chướng ở trong đó. Cho nên đức hạnh vẫn là căn bản. Bởi vì người làm nghệ thuật khi họ có tiền mà không có đức, ở trong cái môi trường của họ như thế sẽ rất dễ dàng tiêm nhiễm tài sắc danh thực thì cuộc sống của họ cũng không bình thường. Cho nên bất kỳ sự ham muốn nào cũng phải tiết chế, cũng không được, thái quá cũng không được phép chiếm hữu. Tốt rồi. Khi người biết tiết chế dục vọng thì bạn sẽ phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Án dị sớm, tối ngủ trễ, cung kính đối với cái gì? Đối với thời gian có cần cung kính hay không? Thời gian là vàng bạc khó mua được thời gian. Cuộc đời chân thật nắm được căn bản của việc lập thân, xử sự, khi nắm được giá trị của nhân sanh, mà sẽ đột nhiên cảm thấy được thời gian là vô cùng quý giá. Thời gian thật sự là không đủ dùng. Đều muốn có được nhiều thời gian một chút để tận hiếu đạo, có nhiều thời gian một chút để đóng góp công sức cho gia đình, cho xã hội. Đều cảm thấy bản thân nếu như có thể biến thành 10 người vậy thì tốt biết bao nhiêu. Cho nên ngay từ nhỏ phải hình thành cho trẻ nhỏ thái độ quý trọng thời gian. Có một người cha phát hiện con của mình cả ngày cứ chơi bời lêu lổng, ông cũng không có ngay lập tức ngăn cản nó. Có một hôm lấy một cây roi dài cũng khoảng chừng 80 phân, ông nói với đứa con của mình, ông nói: con trai à, cuộc đời một con người chẳng bao nhiêu năm, cũng giống như là cây roi dài 80 phân này vậy. Thí dụ như con có thể sống được 80 năm, vậy thì 20 năm đầu của chúng ta không có khả năng cống hiến đối với gia đình, cống hiến đối với xã hội, đều còn phải nhờ cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ. Cho nên 20 năm này là không thể tận được hết tâm sức. Ông liền cầm chiếc búa lên chặt bỏ đi 20 năm, chặt bỏ 20 phân. Đứa con này trong lòng chấn động một chút, tiếp đến lại nói: sau 60 tuổi thì thân thể của chúng ta già yếu đi, phải nhờ đến người khác phụng dưỡng, cho nên 20 năm phía sau này cũng vô dụng. Liền chặt bỏ, chặt bỏ đi 20 phân. Đứa con lại giật mình một cái. Tiếp đến người cha lại nói: một người một ngày 1/3 thời gian là dùng để ngủ, cho nên 1/3 của phần còn lại này cũng phải bỏ đi. Thế là lại chặt bỏ đi 20 phân. Đứa con này bắt đầu có một chút hoang mang, luống cuống. Tiếp đến người cha lại nói: con mỗi ngày còn phải ăn 3 bữa, còn phải tắm rửa và bao nhiêu việc lặt vặt, lại chặt bỏ thêm một khúc. Đứa con liền nói với cha: cha à, cha đừng chặt nữa, con biết rồi. Người cha lại nói: con không biết đâu, con xem con cả đời còn bị bao nhiêu lần bệnh, cho nên phải bỏ bớt đi khoảng thời gian này nữa, tiếp tục chặt bỏ nó đi. Các vị bằng hữu, cây roi 80 phân này còn dư lại bao nhiêu? Còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải làm bao nhiêu việc? Còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải nâng cao học vấn, còn phải phụng dưỡng cha mẹ, dưỡng dục con cái, phụng hiến xã hội. Thời gian ngắn như vậy mà phải làm bao nhiêu là việc? Còn tiêu tốn việc gì nữa không? Còn tiêu pha nữa hay không? Cho nên khi chúng ta thời thời khắc khắc diễn xuất ra thái độ vô cùng trân quý thời gian, thì sẽ làm ra cho con của bạn một tấm gương tốt. Tôi rất ít khi nào nhìn thấy cha tôi vui chơi chè chén. Cha tôi hễ có thời gian rảnh thì liền mở sách ra. Cho nên chân thật là hành nghi của cha mẹ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với con cái. Cho nên khi cha mẹ có thái độ như vậy, khi con cái đang lãng phí thời gian, chúng sẽ cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Cho nên đối với thời gian phải cung kính. Tiếp theo sau đây chúng ta xem cẩn. Sáng rửa mặt, phải đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch. Xem trở lại chữ cẩn này dường như là một quy củ đối với cuộc sống của chính mình. Trên sự thực đối của chính mình mà cũng sẽ tự nhiên ảnh hưởng người khác. Chúng ta xem buổi sáng thức dậy. Việc sáng thức dậy phải đánh răng, nghĩa là lễ kính đối với thân thể của chính mình. Ngoài ra cũng là lễ kính đối với cha mẹ. Thân thể này là từ cha mẹ sinh ra. Khi bạn rất sạch sẽ chỉnh tề, người ta sống chung với bạn cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu như bạn thường hay bẩn thỉu lôi thôi, đi vệ sinh xong không biết rửa tay, người ta đều không dám tiếp cận với bạn. Đã vậy còn khiến người ta sanh phiền não. Bạn đưa tay ra bắt tay với người ta sẽ giật mình. Cho nên tự mình cần phải gọn gàng, sạch sẽ, đồng thời cũng là ảnh hưởng người khác. Ta và người không hai. Cho nên chữ cẩn này xem ra là vì chính mình, trên thực tế cũng là vì suy nghĩ cho người ta, không để cho người ta khó chịu, không để cho người ta phiền não. Mũ phải ngay, nút phải gài, lễ kính đối với quần áo, vớ và giày mang chỉnh tề. Cho nên đây là đối với quần áo của chính mình cũng phải cung kính. Tương tự như vậy, khi chúng ta cung kính đối với quần áo cũng là cung kính đối với người khác. Thí dụ như hôm nay thầy Thái lúc lên lớp giảng mà mặc quần sọt, vậy thì các vị nhất định sẽ rất khó chịu, tạo phiền não cho người khác, có hay không? Giả như cà vạt của tôi đeo lệch sang một bên thì các vị cũng sẽ không nghe giảng, nhìn thấy những thứ lôi thôi như vậy cảm thấy không thoải mái. Cho nên chăm nom tốt cho chính mình cũng là một sự tôn trọng đối với người khác. Nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Tất cả những thứ của mình phải được xếp đặt gọn gàng, xem ra giống như là suy nghĩ cho chính mình. Bởi vì con người ta không thể sống một mình, bạn tập thành thói quen tốt như vậy, người trong nhà của bạn cũng sẽ không vì việc bạn đi đến đâu đó giết đồ đạc lung tung đến đó mà tạo phiền nhiễu cho người khác. Mà đến khi đi học đại học lại ở chung với rất nhiều bạn bè đồng học, trong chung một phòng ký túc xá, bạn có thói quen như vậy thì cũng gây ra phiền não cho người khác. Ta và người không hai. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Đây cũng là cung kính đối với quần áo, mà cũng không nhất định phải mua những thứ đồ quá đắt đỏ. Quần áo quan trọng nhất là phải ngay ngắn sạch sẽ. Mà khi bạn cung kính đối với quần áo, thường xếp gọn gàng, giặt giũ sạch sẽ, bạn đối với nó tốt thì nó cũng tốt đối với bạn. Cho nên yêu thương người, thường được người yêu lại, kính trọng người, thường được người kính trọng lại. Thiên địa vạn vật cũng giống như một tấm kính vậy, phản chiếu lại thái độ của bạn. Bạn mỉm cười với nó thì nó mỉm cười lại. Tôi đã từng đi thăm kỷ niệm quán của lão sư Lý Bỉnh Nam. Quần áo của ngài đều mặc mấy mươi năm, nhưng mà nhìn thì vẫn còn rất sạch sẽ. Bởi vì ngài có tấm lòng yêu thương chúng. Cho nên khi chúng ta có tấm lòng yêu thương, đồ đạc đều có thể sử dụng được rất lâu dài. Mà một khi đồ đạc của bạn có thể sử dụng được lâu dài thì cuộc đời này của bạn sẽ trải qua những ngày tháng rất nhẹ nhàng. Bởi vì không xài tiền thì ngày tháng sẽ nhẹ nhàng vì không cầu người. Đứa trẻ này có thể không cầu ở người thì nó có thể thanh liêm giữ đạo. Một đứa trẻ không biết yêu thương đồ vật trong cuộc sống mỗi ngày, những khi cần phải dùng đến rất nhiều tiền bạc thì đến lúc đó người ta sẽ lợi dụng sự hám lợi để dẫn dụ chúng, chúng sẽ bị nguy hiểm. Cho nên chúng ta nói tiết kiệm dưỡng thanh liêm, cần cù bù thông minh. Cho nên tiết kiệm trân quý đồ đạc mới có thể trưởng dưỡng tâm liêm khiết của chúng. Cho nên người xưa thánh hiền nhân, họ nhìn sự việc đều từ chỗ căn bản nhất mà bắt đầu nắm bắt. Mà bạn từ nhỏ đã dạy cho trẻ thái độ tôn trọng đồ vật, biết tiết kiệm, vì sao sẽ thành tựu được đức hạnh liêm khiết, biết giữ đạo cho chúng.